Đài Paris RFI, Trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thu Hằng, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 22 tháng 3, 2025. Nhiều nước, trong đó có Việt Nam, cảnh báo công dân nên cẩn thận khi nhập cảnh Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ký hợp đồng sản xuất chiến đấu cơ mới với Boeing. Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc họp ngoại trưởng tìm cách tăng cường hợp tác trong bối cảnh căng thẳng thương mại. Kính thưa quý vị, hôm qua Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco đã khuyến cáo công dân Việt Nam có ý định nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong thời gian tới nên rất cẩn thận. Nhiều nước trên thế giới như Đức, Pháp, Đan Mạch cũng khuyến cáo công dân sau vụ một nhà khoa học Pháp bị từ chối nhập cảnh Hoa Kỳ khi đến dự hội thảo. Dường như là do bị phát hiện có ý kiến cá nhân phản đối Tổng thống Trump.
Theo truyền thông trong nước, thì Tổng lãnh sự quán khuyến cáo người Việt về nhập cảnh Hoa Kỳ theo 10 điểm cần lưu ý như không để giấy tờ hết hạn, không nên ra khỏi lãnh thổ Mỹ nếu không thật sự cần thiết, tuyệt đối tránh đăng tải, chia sẻ hay viết các nội dung mang tính nhạy cảm về chính trị, phân biệt, sắc tộc, không xóa dữ liệu trong điện thoại, máy tính trước khi nhập cảnh nếu có nội dung nhạy cảm, vì việc xóa dữ liệu ngay trước chuyến bay có thể bị nghi ngờ là che giấu chứng cứ, làm tăng rủi ro điều tra, v.v. Những khuyến cáo này được đưa ra sau khi có một số trường hợp bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ, gần đây nhất là một chuyên gia về không gian thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp CNRS đến Mỹ tham dự hội nghị gần Houston đã không được nhập cảnh và phải quay về ngày 10 tháng 3 sau khi điện thoại của người này bị kiểm tra ngẫu nhiên và phát hiện nhiều trao đổi cá nhân thể hiện sự thù hận với Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, cuộc điều tra của FBI đã bác những cáo buộc đó. Đến ngày 18 tháng 3, thì Bộ Ngoại giao Đức cũng cập nhật hướng dẫn đi lại đối với công dân tới Mỹ sau khi ghi nhận nhiều công dân Đức bị giữ lại ở Hoa Kỳ, theo báo Spiegel ngày 20 tháng 3. Bộ này đặc biệt cảnh báo là ngay cả những vi phạm nhỏ về thủ tục cũng có thể dẫn đến nguy cơ bị trục xuất ngay lập tức hoặc bị cấm nhập cảnh. Đến ngày hôm qua 20 tháng 3, thì Đan Mạch yêu cầu công dân là người chuyển giới phải tìm hiểu kỹ thông tin tại Đại sứ quán Mỹ ở Copenhagen trước khi đến Hoa Kỳ. Theo Reuters, thông báo này được đưa ra sau khi Phần Lan đưa ra cảnh báo tương tự về việc chính quyền Tổng thống Donald Trump chỉ công nhận hai giới tính nam và nữ.
Cũng về Hoa Kỳ nhưng về mặt quân sự, Tổng thống Donald Trump hôm qua thông báo đã ký một hợp đồng với tập đoàn Boeing để sản xuất một thế hệ chiến đấu cơ tàng hình mới được đặt tên là F-47. Khi thông báo tin trên với các phóng viên tại phòng bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ nói ông không thể công bố trị giá của hợp đồng với Boeing vì những lý do an ninh. Từ New York, thông tin viên RFI Lubna Anaki gửi về bài tương trình.
F-47. It's a beautiful number. En annonçant la nouvelle,
khi thông báo tin này, ông Donald Trump đã hoan nghênh cái tên được đặt cho thế hệ chiến đấu cơ hoàn toàn mới F-47. Dĩ nhiên là vị tổng thống thứ 47 rất hài lòng với cái tên đó. Theo ông, những chiếc phi cơ này sẽ giúp Mỹ giành lại quyền thống trị trên không. Ông nói, xin trích, F-47 là máy bay tinh vi nhất, hiệu quả nhất và gây sát thương mạnh nhất từng được chế tạo. Không gì trên thế giới có thể sánh được về mặt kỹ thuật. Không chiến đấu cơ nào có được tốc độ, tính cơ động và khả năng cao như vậy. Hợp đồng này đã được đưa ra đấu thầu và cuối cùng đã lọt vào tay Boeing. Một cơ hội rất tốt cho một nhà sản xuất máy bay khi họ đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn sau một loạt sự cố hàng không và những thất bại của Starliner, công ty con trong ngành không gian. Mặt khác, chính ông Trump cũng đã phàn nàn rằng Boeing đã chậm trễ trong việc giao máy bay Air Force One cho Tổng thống. Dẫu sao thì hợp đồng này, mà chi phí cho giai đoạn phát triển lên tới 20 tỷ đô la, là một món quà trời cho đối với nhà sản xuất máy bay Mỹ. Giá trị cổ phiếu của Boeing đã tăng 4,2% vào hôm qua sau những thông báo nói trên.
New York RFI.
Cũng về mặt quân sự, Bộ Quốc phòng Đức hôm qua cho biết họ không hề có ý định xem xét lại đơn đặt hàng chiến đấu cơ F-35 của Mỹ sau khi có nhiều đồn đoán về độ tin cậy của các vũ khí Mỹ. Hôm thứ Năm, một tờ báo Đức đã đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius mà trên nguyên tắc sẽ vẫn giữ chức vụ này trong chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz, sẽ tham vấn các tướng lĩnh, các chuyên gia quân sự và đại diện của văn phòng mua sắm của quân đội về vấn đề an ninh của các thiết bị của Mỹ mà quân đội Đức đã sử dụng hoặc đã đặt mua, bao gồm cả chiến đấu cơ F-35. Cũng liên quan tới Đức, hôm qua, kế hoạch tái vũ trang và hiện đại hóa nước Đức của Thủ tướng tân cử Friedrich Merz đã được Quốc hội chính thức thông qua. Kế hoạch được coi là khổng lồ này cho phép giải ngân 3 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine.
Theo AFP, kế hoạch đầu tư đã được các dân biểu ở Hạ viện thông qua hôm 18 tháng 3 và nhận được 2/3 số phiếu trên tổng số 53 phiếu ở Hội đồng Liên bang vào ngày hôm qua. Do quy mô của kế hoạch, hiến pháp Đức sẽ phải thay đổi vì trong nhiều thập niên, Đức chủ trương thắt chặt về ngân sách, lơ là chi tiêu quân sự vì dựa vào ô bảo vệ của Mỹ kể từ khi chấm dứt Thế chiến thứ hai. Cụ thể, Berlin sẽ nới lỏng phanh về nợ, hiện gây cản trở cho khả năng vay của Đức để đáp ứng chi tiêu quốc phòng và đầu tư cho các vùng. Ngoài ra còn có một quỹ đặc biệt nằm ngoài ngân sách trị giá 500 tỷ euro trong vòng 12 năm để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và tái thúc đẩy nền kinh tế số 1 châu Âu, trong đó có 100 tỷ dành cho các dự án chuyển đổi năng lượng. Nhiều kế hoạch đầu tư được thông qua, khoản viện trợ 3 tỷ euro cũng được giải ngân cho Kiev để Ukraine có thể bảo vệ độc lập và chủ quyền của mình, theo phát biểu của Thủ tướng tân cử Đức. Như vậy, Kiev có thể có mua được đạn dược cần trước mắt cũng như các loại vũ khí khác, trong đó có hệ thống phòng không Iliste có thể được giao từ giờ đến 2 năm nữa vì cần thời gian sản xuất. Trên mạng xã hội X tối ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky đã cảm ơn nước Đức cứu nhiều người dân Ukraine khỏi chết chóc. Từ tháng 2 năm 2022, Đức là nhà viện trợ lớn thứ hai sau Mỹ cho Ukraine, quyết định được thông qua chỉ vài ngày trước khi Mỹ làm trung gian đàm phán với Nga và Ukraine ở Ả Rập Xê Út về ngừng bắn vào thứ hai tới đây.
Ukraine hôm qua cũng bày tỏ mong muốn là các cuộc đàm phán với Nga qua trung gian của Mỹ tại Ả Rập Xê Út vào thứ hai tuần tới sẽ đạt được ít ra là một thỏa thuận tạm ngưng tấn công vào các cơ sở năng lượng cũng như vào các cơ sở khác, đồng thời hưu chiến trên vùng biển Hắc Hải. Theo lời một quan chức Ukraine, xin được giấu tên, để thúc đẩy đàm phán ngưng bắn với Nga, Kiev giao cho Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu phái đoàn Ukraine. Trong khi đó thì chiến sự vẫn tiếp diễn giữa hai bên. Đêm qua, Nga và Ukraine tố cáo lẫn nhau đã oanh kích vào một trạm bơm dầu ở vùng biên giới Kursk, tại khu vực mà lực lượng Kiev đang kiểm soát.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un thì tái khẳng định ủng hộ không lay chuyển đối với cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Theo truyền thông Bắc Triều Tiên KCNA thì khi được nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiếp vào ngày hôm qua, thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đã cảm ơn Bắc Triều Tiên vì đã ủng hộ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Một số nhà quan sát cho biết là chuyến đi của ông Shoigu có thể liên quan đến việc chuẩn bị cho chuyến thăm Nga của ông Kim Jong-un theo lời mời của Tổng thống Putin. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng hợp tác quân sự giữa Bắc Triều Tiên và Nga phải dừng lại và Bình Nhưỡng không nên được tưởng thưởng vì những hành động sai trái trong quá trình chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Hội đồng toàn châu Âu thông báo hoàn tất các tài liệu để khởi động tòa án đặc biệt xét xử tội danh xâm lược của Nga. Thông tin được Tổng thư ký Hội đồng đưa ra ngày hôm qua. Trên mạng X, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha đã bày tỏ lòng biết ơn với các quốc gia, nỗ lực để xét xử những người phải chịu trách nhiệm về việc xâm lược Ukraine nhằm củng cố luật pháp hình sự quốc tế, từ ngữ trong nguyên văn. Hội đồng toàn châu Âu, cơ quan giám sát dân chủ và nhân quyền trên lục địa, hiện gồm 46 quốc gia sau khi Nga bị khai trừ vì xâm lược Ukraine hồi tháng 2 năm 2022.
Về thời sự châu Á, các ngoại trưởng của ba nước Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc hôm nay họp tại Tokyo, Nhật Bản để tìm cách xích lại gần nhau và vượt qua những bất đồng về các vấn đề như Ukraine và Bắc Triều Tiên trong bối cảnh cuộc chiến thương mại do Hoa Kỳ phát động đang đe dọa khu vực.
Theo hãng tin AFP, phát biểu khi khai mạc cuộc họp với đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị và Hàn Quốc Cho Tae-yoon, Ngoại trưởng Nhật Bản tuyên bố, tình hình quốc tế đang ngày càng trở nên khó khăn hơn và có thể nói không ngoa rằng chúng ta đang ở một bước ngoặt trong lịch sử. Hơn bao giờ hết, chúng ta phải tăng cường nỗ lực để vượt qua chia rẽ và đối đầu, thông qua đối thoại và hợp tác, từ ngữ trong nguyên văn. Cuộc họp ba bên tại Tokyo là cuộc họp thứ 11 theo hình thức này, đã diễn ra trong bối cảnh khu vực Đông Á đang bị đe dọa bởi cuộc tấn công thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và phải đối phó với nhiều vấn đề như việc Bắc Triều Tiên triển khai lực lượng để hỗ trợ quân Nga ở Ukraine và các hành động uy hiếp của Bắc Kinh xung quanh Đài Loan. Theo lời Ngoại trưởng Nhật Iwaya, trong cuộc họp ngày hôm nay, họ đã trao đổi thẳng thắn những quan điểm về hợp tác ba bên và về các vấn đề quốc tế hiện nay, đồng thời nhấn mạnh mong muốn chung của ba nước, đó là thúc đẩy hợp tác hướng tới tương lai. Ông tuyên bố Tokyo, Seoul và Bắc Kinh sẽ đẩy nhanh các cuộc thảo luận để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh mới giữa ba nước. Vào tháng 5 năm ngoái, lãnh đạo Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã mở một cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên sau 5 năm, trong đó họ đã tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Seoul và Tokyo đang có lập trường cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng, còn Bắc Kinh thì vẫn là một trong những đồng minh thân cận và nước hậu thuẫn kinh tế chính của Bắc Triều Tiên. Phát biểu sau cuộc họp tại Tokyo, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yoon tuyên bố, xin trích, chúng tôi tái khẳng định rằng việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên là lợi ích chung và trách nhiệm chung của cả ba nước. Mặt khác, tôi nhấn mạnh rằng sự hợp tác quân sự bất hợp pháp giữa Nga và Bắc Triều Tiên phải chấm dứt ngay lập tức.
Tuy nhiên, các vấn đề kinh tế mới là mối quan tâm chính của Ngoại trưởng của ba nước trong bối cảnh Hoa Kỳ đã áp thêm mức thuế 20% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và mức thuế 25% đối với thép và nhôm, một quyết định đã gây ảnh hưởng nặng nề đến hai đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Philippines và Nhật Bản. Philippines là điểm dừng chân thứ nhất trong chuyến công du châu Á đầu tiên của ông Pete Hegseth trong hai ngày 28 và 29 tháng 3 tới đây. Theo đại sứ Philippines tại Hoa Kỳ ngày hôm qua, thì Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sẽ đề cập đến các hành động ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh ở Biển Đông và sự hỗ trợ đáng kể hơn của chính quyền Donald Trump đối với lực lượng an ninh Philippines. Còn tại Nhật Bản, Bộ trưởng Pete Hegseth dự kiến tham gia buổi lễ kỷ niệm 80 năm trận chiến Iwo Jima và gặp gỡ các nhà lãnh đạo Nhật Bản và lực lượng quân sự Hoa Kỳ.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, tối qua khoảng 300.000 người biểu tình đã tụ tập trước tòa thị chính của thành phố Istanbul để phản đối chính phủ của Tổng thống Erdogan về vụ bắt giữ thị trưởng Ekrem İmamoğlu thuộc Đảng Nhân dân Cộng hòa, tức là đảng đối lập chính tại nước này. Bị cáo buộc tham nhũng và khủng bố, thị trưởng İmamoğlu đã bị thẩm vấn hôm qua và sẽ ra tòa vào tối nay, theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền đã chặn nhiều tuyến đường, nhưng dường như đã không ngăn cản được người biểu tình đổ về đây trong đêm thứ ba liên tiếp. Họ giơ cao các biểu ngữ, lẽ phải, luật pháp và công lý. Từ Istanbul, thông tin viên RFI Anne Hallower tường trình.
La contestation s'amplifie et se durcit en Turquie.
Các cuộc biểu tình đang gia tăng và ngày càng căng thẳng hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi chờ đợi phán quyết về số phận của Ekrem İmamoğlu và vị trí thị trưởng Istanbul. Đêm biểu tình thứ ba đang được quan tâm nhiều nhất và cũng bị đàn áp mạnh mẽ nhất. Đảng đối lập lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ là CHP khẳng định 300.000 người biểu tình đã tụ tập xung quanh tòa thị chính Istanbul, nơi đã trở thành trung tâm của phong trào phản kháng. Các cuộc tập hợp thu hút sự tham gia đông đảo cũng đã diễn ra trên cả nước, đặc biệt là tại Ankara và Izmir. Tại ba thành phố lớn, cảnh sát đã sử dụng hơi cay và vòi rồng nhắm vào người biểu tình, thậm chí bắn cả đạn cao su tại Ankara và Istanbul. Tuy nhiên, tình hình có thể sẽ trở nên căng thẳng hơn vào đêm thứ Bảy sang ngày Chủ nhật nếu Ekrem İmamoğlu bị giam giữ và nếu chức thị trưởng Istanbul bị đặt dưới sự kiểm soát của chính phủ. Trong một bài phát biểu tại Istanbul, lãnh đạo của đảng CHP đã tố cáo Tổng thống Erdogan là kẻ độc tài và cảnh báo sẽ kêu gọi người dân biểu tình vào tối thứ Bảy tại quảng trường Taksim nổi tiếng nếu, xin trích, họ chọc giận chúng tôi.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Pháp quảng bá đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam, Bộ trưởng phụ trách giao thông Pháp Philippe Tabarro thăm Việt Nam và được Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp vào ngày hôm qua. Thủ tướng Việt Nam đề nghị phía Pháp thúc đẩy các doanh nghiệp hợp tác đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhất là tham gia các dự án hạ tầng quy mô lớn. Bộ trưởng Philippe Tabarro thì cho biết Tổng thống Macron đánh giá rất cao mối quan hệ với Hà Nội và mong muốn sớm tới thăm Việt Nam. Cùng ngày, Đại sứ quán Pháp tổ chức hội thảo về đường sắt cao tốc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Tabarro. 8 doanh nghiệp Pháp đã có cơ hội trao đổi với các chuyên gia doanh nghiệp của Việt Nam trong lĩnh vực này.
Hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thực hiện lời đe dọa tước quyền truy cập những thông tin mật đối với người tiền nhiệm Joe Biden và nhiều nhân vật khác của phe Dân Chủ, trong đó có cựu Phó Thủ tướng, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Ngoại trưởng Antony Blinken. Trong danh sách này còn có cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan. Cho tới nay, theo thông lệ, tại Hoa Kỳ, các cựu Tổng thống cũng như các cựu quan chức cao cấp đặc trách về an ninh vẫn được phép tiếp cận những thông tin nhạy cảm.
Cũng tại Mỹ, tỷ phú Elon Musk đề nghị trả $100 cho các cử tri Wisconsin nếu họ ký vào bản kiến nghị phản đối những thẩm phán hoạt động chính trị. Đề nghị này được đưa ra chỉ 2 tuần trước cuộc bầu cử tòa án tối cao của bang Wisconsin. Đây sẽ là cuộc đối đầu giữa Susan Crawford và Brett Schuman, ứng viên được Đảng Cộng hòa ủng hộ. Chiến thắng của Schuman sẽ đưa tòa án nghiêng về phía bảo thủ. Phe của Susan Crawford cáo buộc Elon Musk đang cố gắng mua một ghế tại tòa án tối cao Wisconsin để có được phán quyết có lợi trong các vụ kiện mà công ty của ông đang theo đuổi, từ ngữ trong nguyên văn.
Đại học Columbia tại New York chấp nhận cải cách theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump để nhận tài trợ. Hàng loạt cải cách do Washington yêu cầu như cấm chùm khăn Hồi giáo, tăng cường an ninh, giám sát các hoạt động của sinh viên và xem xét các chương trình nghiên cứu về Trung Đông v.v. đã được Đại học chấp thuận trong thư đề ngày hôm qua với hy vọng được giải ngân $400 triệu trợ cấp của liên bang đang bị phong tỏa vì phong trào biểu tình ủng hộ Palestine. Một số giáo sư coi sự đối chất này là một cuộc tấn công trực diện vào quyền tự do học thuật và là mối đe dọa trực tiếp đến hoạt động quản trị đại học và tinh hoa khoa học tại Hoa Kỳ.
Còn tại trường khoa học chính trị Sciences Po ở thành phố Nancy, Pháp hôm nay, cựu ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã cảnh báo các sinh viên Pháp rằng hãy bắt đầu tin rằng nguy cơ chiến tranh là có thật. Sau khi bị cách chức ngoại trưởng Ukraine vào tháng 9 năm ngoái, ông Kuleba chuyển sang làm giáo sư và vẫn tiếp tục vận động quốc tế giúp bảo vệ nước ông. Ông hiện đang đi một vòng các đại học Pháp và đã liên tục cảnh báo về nguy cơ chiến tranh giữa Nga với các nước châu Âu.
Trung Quốc tiếp một thượng nghị sĩ Mỹ ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Ông Steve Biden sẽ được Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tiếp vào ngày mai. Thượng nghị sĩ 62 tuổi đang thăm Bắc Kinh và dự kiến sẽ đề cập với Thủ tướng Trung Quốc một số chủ đề gây bất đồng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới như quan hệ thương mại, buôn bán chất fentanyl.
Bộ trưởng phòng Israel hôm qua đã đe dọa sẽ sáp nhập một số khu vực của Gaza nếu phong trào Hamas không thả 60 con tin người Israel còn bị giam giữ tại vùng lãnh thổ Palestine này, nơi mà Israel tiếp tục các cuộc tấn công trong ngày thứ tư liên tiếp sau khi phá vỡ lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, phong trào Hồi giáo Palestine đã nhận được một đề xuất từ Ai Cập và Qatar, hai quốc gia làm trung gian, về việc tái lập lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin lấy tù nhân Palestine.
Israel tấn công hai căn cứ quân sự ở Syria, một trong hai căn cứ nằm ở Palmyra bị tấn công tối hôm qua, theo Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria. Trước đó, quân đội Israel báo là vừa oanh kích những khả năng chiến lược còn lại tại căn cứ quân sự Syria ở Tadmor và T4, có nghĩa là căn cứ không quân Chiryas. Israel không muốn kho vũ khí của chế độ cũ rơi vào tay những tân chủ nhân ở Damas, hiện vẫn bị Israel coi là khủng bố thánh chiến.
Một phát ngôn viên của sân bay London Heathrow sáng nay thông báo là sân bay đã hoạt động hoàn toàn trở lại sau khi hôm qua phải đóng cửa do bị mất điện, gây hỗn loạn cho giao thông hàng không cả thế giới. Nguyên nhân của sự cố này là hỏa hoạn trong đêm thứ năm tại một trạm biến áp nằm gần sân bay. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp đến là Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác lời Việt Người yêu thứ nhất, một trong những sáng tác đầu tay của Goldman. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí văn hóa, Thanh Hải giới thiệu cuốn sách Người của chúng ta ở Washington, Trump trong tay Nga của nhà báo Regis Tante. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo do Thùy My phụ trách.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Le Bon tuần này đăng ảnh ông Vladimir Putin trong bộ đồ trận hiếm thấy với tựa kẻ siết cổ. Lách phép có cuộc phỏng vấn độc quyền Vladislav Sokol, người đã tạo ra Putin. Korea International chạy tích trang nhất. Quốc phòng châu Âu chuẩn bị ra sao? Le Nouvel Lof dành hồ sơ cho địa ốc.
Dùng chữ kẻ bóc cổ để chỉ ông chủ điện Kremlin, Le Bon chú ý đến chi tiết Vladimir Putin lần đầu tiên kể từ 3 năm chiến tranh, bất ngờ mặc đồ chelis khi đến Kursk. Ông ta cho thấy vẫn tiếp tục cuộc chiến, nếu Donald Trump thực sự muốn ngừng bắn thì phải nhượng bộ thêm nữa.
Kể từ một phần tư thế kỷ qua, các nhà lãnh đạo Nga vẫn ưa thích các xung đột. Năm 1999, cuộc chiến Chechnya giúp Putin lên ngôi. Năm 2008, khi hiến pháp buộc phải rời Kremlin, ông ta đổi vai với Medvedev, kiểm soát lại chính trường nhờ xâm lăng Georgia. Đến 2014, việc chiếm Crimea khiến uy tín Putin lên như chiều. Năm 2022, Nga thất bại, không chiếm được Kiev. Nhưng xa lầy suốt thời gian qua, chỉ mới đây mới rửa được nỗi nhục cuộc. Vậy thì tại sao phải dừng lại? Tổng thống Nga không có lợi gì khi ngưng chiến. Ông ta đã phải trả một cái giá khổng lồ bằng máu của lính và rất nhiều vũ khí để chỉ tiến được vài cây số vuông ở Donbass năm 2024. Nước Nga vĩ đại phải bám lấy Trung Quốc để tránh né cấm vận. Giờ đây, Putin đang ở thế mạnh, hiểu rõ tâm lý Donald Trump. Dân Nga thì chán ngán chiến tranh nhưng bị đàn áp, không dám phản kháng. Tất cả thúc đẩy Putin phải dấn tới, nhất là khi nghe Trump lặp lại lời tuyên truyền dối trá của Nga, chẳng hạn như hàng ngàn quân nhân Ukraine bị bao vây ở Kursk, v.v., hay lúc kẻ thù Zelensky bị Ridivan sỉ nhục.
Putin có thời gian, còn Trump vội vã vì đã hứa kết thúc chiến tranh trong 24 giờ, và quyền lực có thể bị giảm sút nếu Cộng hòa bị mất Thượng viện trong năm tới. Trump xòe ra tất cả các lá bài, còn Putin thì kín kẽ.
Chưa chi nhà độc tài Kremlin đã đạt được hai điểm chính là Ukraine không được vào NATO, giữ lại Crimea và có thể cả Donbass. Ông ta được ngồi ngang hàng với đại cường Mỹ qua mặt các nước châu Âu và đang mơ đến việc chấm dứt trừng phạt. Trump thậm chí nói đến việc để Nga quay lại G7 hồi năm 2022 trong cuộc đàm phán ở Istanbul sau khi quân Nga kéo sang. Ukraine hầu như sắp thỏa thuận được với Nga về việc không gia nhập NATO nhưng từ chối giải đáp. 3 năm sau, các cuộc thảo luận không tiến thêm một mm nào. Nga phản đối quân đội châu Âu sang giữa trình hòa bình để khi tấn công tiếp Ukraine không thể tự vệ. Thế nên, người yêu chuộng hòa bình Putin đã xuất hiện với bộ đồ trận. Lời Novanlov cho rằng Trump nhà thương lượng hung hăng nhưng muốn được coi là người kiến tạo hòa bình để giải quyết nhanh chóng một hồ sơ phức tạp như Ukraine đã ép uổng Kiev tối đa, chí súng vào Thái Dương, đòi khai thác mỏ v.v. Trump buộc Ukraine chấp nhận ngưng bắn 30 ngày. Nhưng không thể tác động được lên Moscow, trong khi đó không ít người chỉ trích Zelensky là hiếu chiến, không muốn cái gọi là hòa bình trước những điều kiện không thể nào chấp nhận được. Tuần báo dẫn lại tuyên bố của Thượng nghị sĩ Claude Manuel đang được lan truyền rộng rãi, xin trích. Họ nói là muốn hòa bình, điều mà họ và Trump đều không nói ra. Hòa bình của họ là sự đầu hàng, là hòa bình của thất bại, là thay De Gaulle Zelensky bằng một Putin Ukraine liếm gót Putin.
The Economist phân tích về cái bẫy mà Putin giăng ra cho Trump. Cuộc điện đàm kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng Vladimir Putin nắm phần chủ động. Donald Trump chẳng áp đặt được gì. Đây là một cái tát mà chỉ một người trơ trẽn mới mở miệng nói rằng đó là một chiến thắng.
Mối nguy hiểm thực sự vẫn còn ở phía trước. Putin vẽ ra cho Trump viễn cảnh rằng còn rất nhiều thứ đáng giá hơn là một xứ sở thảm hại như Ukraine. Nga có thể giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Trung Đông và xa hơn nữa, như thúc giục người bạn Iran từ bỏ trái bom nguyên tử, đầu tư Mỹ vào các công ty Nga hay khai thác khí đốt ở Bắc Cực có thể tiến triển nhanh chóng. Hãy hình dung Nga ra khỏi quan hệ đối tác không giới hạn với Trung Quốc, đại chiến thế giới lần thứ ba mà Trump vẫn lo có thể tránh khỏi, vân vân. Nhưng tất cả đều là ảo tưởng nhằm dẫn dụ Trump trao cho Putin những gì ông ta muốn về Ukraine để đổi lấy những lời hứa suông. Thực tế là Nga lệ thuộc vào Trung Quốc hơn bao giờ hết, sẽ không thể chia tay. Ảnh hưởng của Moscow lên Iran thì chỉ hạn chế. Kinh tế Nga nhỏ hơn cả nước Ý và chịu đựng sự thất thường của nhà độc tài nên các cơ hội kinh doanh rất mong manh. Nếu theo đuổi ảo ảnh này, ông Trump giảm bớt áp lực mà phương Tây đã áp đặt lên Nga thì nước Mỹ sẽ thua cuộc. Điều đó sẽ tạo thêm rạn nứt giữa Mỹ và châu Âu. Ukraine bị bất ổn, gây rủi ro cho toàn bộ châu Âu. Các liên minh và giá trị mà nước Mỹ đã bảo vệ trong nhiều thập niên sẽ bị suy yếu và bản thân nước Mỹ cũng yếu đi. Ông Trump có thể không quan tâm nhiều đến những điều này, nhưng chắc chắn ông sẽ lo bị coi là yếu đuối, giống như người tiền nhiệm Joe Biden khi Taliban tràn vào Afghanistan.
Cũng về Ukraine, Le Point tiết lộ nguồn gốc sự thù hận của Putin đối với Zelensky, người cựu diễn viên đã đắc cử Tổng thống Ukraine vào 8 tháng trước đó. Lần đầu tiên gặp Tổng thống Nga tại Paris cuối năm 2019 nhằm tái thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Donbass.
Tổng thống 41 tuổi lúc đó tràn đầy tin tưởng, trước khi rời Kiev sang Paris, cựu thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk, một người biết rất rõ Putin đã đến thăm ông và cảnh báo, xin trích, thưa Tổng thống, xin ông đừng tin bất cứ một lời nào của tên khốn đó. Hôm 9 tháng 12, 2019, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel, tiếp Vladimir Putin và Volodymyr Zelensky tại Điện Élysée, các phóng viên ảnh đến gần Zelensky đang lật xem hồ sơ, Putin nói trọng mệnh lệnh, quay sang phía họ đi, người cựu diễn viên ngoan ngoãn làm theo, tưởng rằng khống chế được, nhưng trong suốt 9 tiếng đồng hồ đàm phán, Zelensky vẫn vững vàng, nói Ukraine không bao giờ nhượng lại lãnh thổ của mình. Vị tổng thống trẻ thảo luận từng điểm một trong tài liệu mà Putin ngỡ là sẽ ép được, nhà phân tích chính trị Vitaly Polyakov cho biết Putin cực kỳ tức giận, hai bên không bắt tay nhau. Tại Kiev, Zelensky được hoan nghênh nhiệt liệt sau cuộc thử lửa đầu tiên. Putin căm ghét Tổng thống Ukraine từ lúc đó, còn Zelensky theo với thời gian mới mất dần ảo tưởng về nhà độc tài ở Kremlin. Sau vụ khẩu chiến ở Nhà Trắng, uy tín của Zelensky tăng vọt 10 điểm lên 68%, kể cả ở Lviv. Cách tiền tuyến hơn 1.000 cây số, nơi ông từng bị Poroshenko đánh bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2019, Le Pen đến thăm thành phố này, người dân cho biết họ hãnh diện vì Zelensky. Một nhân viên ngành y nói, ở đây không ai còn mặc áo vest từ khi người Mỹ chỉ trích ông ấy về trang phục. Linh mục Roman Mentut, tuyên úy quân đội, từng làm hơn 500 lễ tang cho các quân nhân, khẳng định không thể hình dung được ai khác hơn là Zelensky để đương đầu với Putin. Ông nói, tôi bỏ phiếu cho Poroshenko vì nghi ngờ người nói tiếng Nga như Zelensky, nhưng giờ đây tôi chắc chắn rằng ông ấy là một người Ukraine thực thụ. Về tình hình chiến trường, Le Pen và The Economist đều lấy làm tiếc vì ưu thế cuộc của Ukraine đã bị mất đi. Người ta đặt dấu hỏi về sự trùng hợp Nga đã tập trung tấn công khi Mỹ đột ngột ngưng viện trợ quân sự cho Kiev.
Quý khán giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về quan hệ Hoa Kỳ-Châu Âu, L'Express bình luận, hồi kết một tình bạn luôn đáng buồn, nhất là khi bị phản bội. Hoa Kỳ quay lưng vào lúc châu Âu đang cần đến nhất.
Nhà địa chính trị Mỹ Jacob Hebron bình luận, không thể nào tin tưởng Hoa Kỳ 100% vì cũng như các nước khác luôn đặt lợi ích của mình lên trên. Tuy nhiên, đây là một sự thay đổi kiểu Frankenstein, một nước Mỹ thân Nga, thù địch và nguy hiểm. Tuần báo nhắc lại, Tổng thống George W. Bush tấn công Iraq, Barack Obama không nhúc nhích khi Putin chiếm Crimea và Al Assad chiếc chân bằng vũ khí hóa học, từ bỏ lằn ranh đỏ cho chính mình đặt ra. Obama bỏ rơi Tổng thống Pháp François Hollande vào phút chót, dù đôi bên đã chuẩn bị phối hợp hành động. Từ năm 2017 với Donald Trump, Mỹ và châu Âu càng rời xa hơn. Joe Biden quá thận trọng, chỉ giúp Ukraine nửa vời, không có hỏa tiễn tầm xa lẫn không quân yểm trợ. Kiev nhận được số vũ khí chỉ đủ để không thua mà thôi. Điều an ủi duy nhất là ba thập niên sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, cú sốc Trump đã buộc châu Âu phải tính đến sự an nguy của mình mà không có chú Sam. Về cuộc phỏng vấn độc quyền của L'Express với Vladislav Surkov, cố vấn trong bóng tối của Vladimir Putin, tuần báo cho biết không phải muốn làm cái loa cho Kremlin, mà như dân biểu châu Âu Raphael Glucksmann đã nhận xét, nếu người châu Âu đọc Surkov thì đã chẳng tin tưởng Putin như trước đó.
Theo giáo sư Gary Bass tại Đại học Princeton, trên The Economist, việc Donald Trump không muốn lắng nghe lời khuyên của đồng minh là sự điên rồ trong đối ngoại.
Tác giả dẫn ra một số trường hợp cho thấy các nước đồng minh nay e chè không dám nói thẳng với Tổng thống Mỹ, đến phòng bầu dục, Thủ tướng Ireland không muốn mạo hiểm để bị tấn công như Zelensky, né tránh những vấn đề nhạy cảm, một loạt các nhà ngoại giao tự bịt miệng để tránh chọc giận ông Trump. Ngoại trưởng Anh David Lammy trước đây gọi ông Trump là bạo chúa, kẻ bệnh hoạn ghét phụ nữ, nay nói với BBC rằng những lời chỉ trích của ông đã xưa rồi. Kevin Rudd, đại sứ Úc tại Washington, cứu được chiếc ghế bằng cách xóa các bài đăng cũ trên mạng xã hội gọi ông Trump là tổng thống phá hoại nhất trong lịch sử, tên ngốc nhà quê. Khi đến thăm Nhà Trắng, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru ca ngợi khẩu hiệu làm nước Mỹ vĩ đại trở lại của ông Trump, nhưng không thảo luận về chiến tranh Ukraine hoặc Gaza. Đó là hậu quả cách làm việc của chính quyền Trump đã tự tách mình ra khỏi cơ hội học hỏi lời khuyên của đồng minh dân chủ. Thời chiến tranh Triều Tiên, các đồng minh thúc giục Hoa Kỳ tránh sử dụng vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Anh cảnh báo Tổng thống Mỹ Harry Truman về nguy cơ xung đột với Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Anh cũng có những lời khuyên hữu ích. Tại Việt Nam, chính quyền Kennedy và Johnson lẽ ra nên lắng nghe Tổng thống Pháp Charles de Gaulle. Đã học được những bài học cay đắng từ cuộc chiến tranh đẫm máu ở Việt Nam và Algeria. Tuy nhiên, ông Trump đang phá vỡ lợi thế lịch sử lâu dài của nền ngoại giao Hoa Kỳ cùng với liên minh phương Tây. Ông nghi ngại các chính trị gia dân chủ chỉ thích những nhà độc tài. Tức giận với những người muốn tranh luận như ông Zelensky, dưới thời Donald Trump, nước Mỹ đang lao mù quáng vào tâm bão.
Điểm tuần báo.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nhiều nước, trong đó có Việt Nam, cảnh báo công dân nên cẩn thận khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ký hợp đồng sản xuất chiến đấu cơ mới với tập đoàn Boeing. Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc họp ngoại trưởng để tìm cách tăng cường hợp tác trong bối cảnh căng thẳng thương mại. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách.
Thưa quý vị, tuần qua đánh dấu nhiều sự kiện đáng chú ý đối với quốc phòng của Liên hiệp châu Âu nói chung và nhiều nước thành viên nói riêng như Pháp, Đức hay Estonia, v.v. Tại Pháp, nước duy nhất trong Liên Âu sở hữu vũ khí hạt nhân, Tổng thống Macron hôm 18 tháng 3 thông báo các khoản đầu tư mới trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt là nhằm tăng cường năng lực răn đe hạt nhân của Pháp. Nước láng giềng Đức thì ghi nhận một bước ngoặt lịch sử với kế hoạch tái vũ trang Bazooka về hơn 1.000 tỷ euro đầu tư vào quốc phòng. Nhìn sang vùng Baltic, cũng vào ngày 18 tháng 3, Thủ tướng Estonia Kristen Michal trên mạng X tuyên bố sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP kể từ năm 2026 để đối phó với mối đe dọa từ Nga, nhằm mục tiêu biến mọi cuộc xâm lăng nhắm vào Estonia thành bất khả thi, từ ngữ trong nguyên văn. Liên quan đến toàn khối Liên hiệp châu Âu, hôm 19 tháng 3, Ủy ban châu Âu đề xuất sách trắng quốc phòng để bảo đảm an ninh cho 27 nước, hướng đến mục tiêu chấm dứt sự lệ thuộc quân sự vào Mỹ. Trên đài RFI Pháp ngữ, đúng vào ngày 20 tháng 3, ít giờ trước khi diễn ra thượng đỉnh quốc phòng châu Âu tại Bruxelles, chuyên gia Sébastien Maillard, cố vấn đặc biệt của Viện Jacques Delors, cộng tác với cơ quan tư vấn Chatham House của Anh, nhấn mạnh nguồn tài chính vẫn là thách thức lớn nhất đối với Liên hiệp châu Âu.
On voit bien que l'heure de cette vieille idée est venue avec la guerre en Ukraine, mais ça pose bien sûr un énorme défi au
Chúng ta thấy rõ là cùng với cuộc chiến ở Ukraine thì đã đến lúc chúng ta thực hiện ý tưởng đã có từ trước nay. Nhưng tất nhiên việc này đặt ra một thách thức vô cùng lớn đối với 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu. Không chỉ là cần phải có sự nhất trí, bởi vì chúng ta đều biết là có một số nước vẫn ngại ngần, nhưng trước hết là vấn đề tài chính, và tôi tin rằng một trong những cuộc thảo luận quan trọng tại Hội đồng châu Âu ở Bruxelles ngày 24 tháng 3 là tìm kiếm nguồn tài chính. Không phải tất cả các nước đều có khả năng vay giống nhau, đặc biệt là Pháp, Ý hoặc Tây Ban Nha, những nước vốn đã mắc nợ rất nhiều, nên muốn có khoản vay chung. Chính vì thế, đây là một cuộc thảo luận khó khăn về cách tìm ra phương tiện phù hợp, hoặc Ngân hàng Đầu tư châu Âu có lẽ cũng phải thay đổi quy định để có thể tham gia nhiều hơn trong lĩnh vực này. Ngoài ra còn có đầu tư của giới tư nhân, có hàng chục khả năng được đưa ra thảo luận, nhưng dẫu sao thì cốt lõi của vấn đề vẫn phải là tìm ra nguồn tài chính phù hợp cho các dự án chung này.
Cách này ít ngày, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã tán thành kế hoạch của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về việc huy động khoản tiền lên đến 800 tỷ euro để đầu tư vào quốc phòng, tái vũ trang Liên Âu trong vòng 5 năm tới đây. Thế nhưng, điều cốt lõi trong cuộc họp hôm qua tại Bruxelles vẫn chưa được giải quyết. Thủ tướng Đức mãn nhiệm Olaf Scholz vẫn kiên quyết bác bỏ đề xuất vay chung. Liệu Liên hiệp châu Âu có thể vượt lên các bất đồng để cùng hướng tới một khoản vay chung như đã từng đạt được hồi đại dịch COVID thời bà Angela Merkel làm Thủ tướng Đức hay không? Theo hãng tin Pháp AFP, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 20 tháng 3 trong buổi họp báo sau cuộc họp thượng đỉnh tại Bruxelles đã bày tỏ hy vọng là vị Thủ tướng Đức tương lai Friedrich Merz sẽ đưa ra quyết định khác so với người tiền nhiệm Olaf Scholz. Ngay tại Đức, công luận nhìn nhận thế nào về kế hoạch Bazooka và khả năng nước Đức vay những khoản tiền khổng lồ để đầu tư vào quốc phòng? Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault ngày 20 tháng 3 gửi về bài tường trình.
À mon avis, ce sont des dettes qui vont nous poursuivre pendant des générations. Nos petits-enfants devront les.
Một thanh niên người Đức đang đứng trước cổng Brandenburg tỏ vẻ hoài nghi và nói: Theo tôi, đây là những món nợ sẽ đeo đuổi chúng ta qua nhiều thế hệ, đến đời các con, các cháu chúng ta cũng sẽ còn phải trả nợ, và điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Đối với anh, sẽ là không cần thiết nếu như tiền đóng thuế của người dân Đức trước đây không bị lãng phí. Đa phần người dân Đức tán thành việc vay tiền để tái thiết đất nước, nhất là khôi phục cơ sở hạ tầng. Nhưng Dick Steinmann, chủ tịch của nhóm kinh tế Pháp Đức, đã đặt câu hỏi là liệu bù đắp như vậy đủ hay chưa cho những gì mà nước Đức đã bỏ lỡ trong những thập kỷ vừa qua. Kế hoạch đầu tư khổng lồ của Đức tạo thuận lợi cho chi tiêu quân sự, bởi vì chính phủ sẽ không còn bị hạn chế khả năng vay tiền để chi cho quốc phòng. Đã đến lúc phải làm mọi điều cần thiết. Ông Stefan Bimmermann, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đức, nhận định kế hoạch mang lại cho Đức rất nhiều tiền. Nhưng liệu nước này có sử dụng số tiền này cho quốc phòng của châu Âu hay không, hay là chỉ để gia tăng phương tiện cho riêng quân đội nước Đức, làm như vậy có lẽ là chưa đủ. Còn người thanh niên đứng trước cổng Brandenburg mà chúng tôi đã nhắc đến ở trên, người phản đối việc vay thêm thì tỏ ra ủng hộ việc dành khoản tiền đó cho riêng quân đội Đức. Anh nói, trước những gì mà nước Mỹ đang làm hiện nay, điều quan trọng là chúng ta phải củng cố, tăng cường quân đội để bảo đảm an ninh cho đất nước của chúng ta. Hiện tại cứ 6 người Đức thì có một người tin tưởng vào Mỹ, 7 phần 10 thì ủng hộ việc thành lập một quân đội riêng của châu Âu.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Nhìn sang Litva, quốc gia nhỏ bé nằm sát nước Nga, trước mối đe dọa quân sự từ láng giềng Nga, đông đảo người dân ủng hộ kế hoạch tái vũ trang của Liên Âu trong bối cảnh chính quyền Mỹ thời Donald Trump có nguy cơ rời khỏi NATO, trong khi hiện giờ Mỹ đang đóng góp tới 70% cho chi tiêu của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Về phía nước Ý, Thủ tướng Giorgia Meloni hôm 18 tháng 3 kêu gọi Liên Âu tăng cường khả năng phòng thủ, nhưng xem việc thiết lập an ninh bền vững mà không có Hoa Kỳ là điều không tưởng. Công luận Ý cũng bị chia rẽ về việc tái vũ trang châu Âu. Cách xa nước Nga hơn so với các nước vùng Baltic, người dân Ý dĩ nhiên ít cảm thấy mối đe dọa quân sự trực tiếp từ chế độ Putin hơn so với người dân Litva. Có lẽ cũng vì thế mà nhiều người dân Ý không mấy ủng hộ kế hoạch tái vũ trang Liên hiệp châu Âu. Từ Roma, thông tin viên Alenia ngày 19 tháng 3 gửi về bài phóng sự.
La majorité des personnes rencontrées à la sortie d'une école au centre de Rome.
Đa số những người chúng tôi gặp ở phía bên ngoài một trường học ở khu trung tâm thành phố Roma đều tỏ ra rất thận trọng về viễn cảnh đẩy nhanh quá trình sản xuất thiết bị quân sự. Đối với ông Federico, giáo viên lịch sử, thì nghệ thuật đàm phán phải là mối ưu tiên hàng đầu. Ông nói, tái vũ trang chẳng để làm gì cả. Theo kế hoạch đã được trình bày, thì tiền sẽ được rút từ túi của công dân Liên hiệp châu Âu. Chỉ có vậy thôi. Bà Clara có cùng quan điểm với ông Federico. Bà nói, từ 3 năm nay, chúng ta đã cấp vũ khí cho một nước, nhưng đến nay thì số vũ khí đó vẫn chưa mang lại được một giải pháp nào. Tôi là người ủng hộ Liên hiệp châu Âu, nhưng nước Ý có quyền không ủng hộ một số lựa chọn của Liên Âu. Liên hiệp châu Âu được thành lập dựa trên các giá trị hòa bình. Tôi ủng hộ việc quay lại với những giá trị đó. Trong khi đó, Fabio chia sẻ là một hệ thống phòng thủ của Liên Âu chắc chắn là cần thiết. Tôi cho rằng chúng ta đang tin tưởng quá vào Hoa Kỳ, đặc biệt là về quân sự. Theo các cuộc thăm dò ý kiến mới đây, thì 2/3 số người Ý được hỏi phản đối kế hoạch tái vũ trang châu Âu.
Anne Lenier, Rome, RFI.
Hỗ trợ Ukraine vẫn là một chủ đề được châu Âu nói chung đặc biệt quan tâm, nhất là Anh Quốc. Dẫu Anh đã ra khỏi Liên hiệp châu Âu cách này 5 năm, nhưng London vẫn rất tích cực phối hợp với các nước châu Âu về hợp tác quân sự để hỗ trợ Ukraine. Hôm 20 tháng 3 tại London, cuộc họp các chỉ huy quân sự Anh và 30 nước trong Liên minh tình nguyện vì Ukraine đã đạt được một kế hoạch cụ thể để sẵn sàng đưa tới 20.000 quân Anh và châu Âu sang Ukraine trong tương lai. Nhưng về ngôn từ thì đây sẽ không phải là lực lượng gìn giữ hòa bình. Từ London, thông tín viên RFI Nguyễn Giang điểm lại tình hình.
Cuộc họp thứ 5 tuần qua của các tham mưu trưởng quân đội Anh và các nước châu Âu cùng chí hướng muốn bảo vệ an ninh cho Ukraine trong tương lai đã dự kiến họ sẽ không nhắm vào công tác gìn giữ hòa bình, điều mà nước Nga phản đối. Họ chỉ muốn góp phần bảo an cho Kiev một khi thỏa thuận nào đó về ngưng bắn hay hòa ước với Nga đạt được. Còn số 20.000 quân mà cuộc họp ở London đã hội tụ đủ trên giấy tờ thực ra cũng không đủ để lập ra một lực lượng gìn giữ hòa bình. Các chuyên gia nói rằng phải cần tới 100.000 quân mới đủ để giám sát đường phi quân sự dài hơn 1.000 km giữa Nga và Ukraine trong tương lai. Bởi vậy, việc lập lực lượng này thực ra là để gửi một thông điệp tới Nga là Ukraine luôn có các đồng minh bảo vệ. Còn cụ thể thì lực lượng mà Anh muốn cùng châu Âu triển khai sẽ không ra tới đường giới tuyến, nhưng luôn có thể bảo vệ ở cơ sở hạ tầng dân sự như là sân bay, bến cảng và các nhà máy điện cho Ukraine. Nga tới nay dứt khoát bác bỏ việc châu Âu đưa quân tới Ukraine khi có ngưng bắn, cho nên London sẽ dựa vào lời mời của Kiev để dẫn dắt một lượng từ châu Âu tới lãnh thổ Ukraine. Hải quân và không quân Anh cũng cam kết bảo vệ vùng trời và lãnh hải cho Ukraine, tuy không ai rõ đây là cam kết riêng của London với Kiev hay là nằm trong khuôn khổ cam kết chung cùng châu Âu. Điều dễ thấy là vai trò của London ngày càng tăng trong công tác điều phối những vấn đề của an ninh châu Âu. Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm đầu tuần đã tới thăm một tàu ngầm nguyên tử để tỏ rõ quyết tâm của Anh trong việc hỗ trợ Ukraine. Ông Starmer cũng nói rằng nếu vi phạm thỏa thuận ngưng bắn, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phải chịu các hậu quả nghiêm trọng. Trước mắt, Anh ngày càng mạnh mẽ hơn về ngôn từ và khác hẳn nước Mỹ trong cách nói về nước Nga. Thế nhưng thực tế ra sao thì đây vẫn là câu hỏi lớn. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp tục chương trình trong phần góc vườn âm nhạc sau đây, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu bản phóng tác lời Việt Người yêu thứ nhất, một trong những sáng tác đầu tay của Goldman.
Góc vườn âm nhạc.
Trong làng nhạc chuyên nghiệp, hầu hết các nghệ sĩ biết sáng tác trước khi trở nên nổi tiếng đều phải trải qua nhiều năm trau dồi tay nghề. Trường hợp của Jean-Jacques Goldman cũng không phải là ngoại lệ. Trước khi thực sự thành danh vào năm 1982, anh đã có một thời gian sáng tác cho nhiều ca sĩ khác. Giai điệu Tout doucement, lời Việt là người yêu thứ nhất, nằm trong giai đoạn sáng tác đầu đời của Jean-Jacques Goldman. Các nguồn tin trên mạng cung cấp không nhiều thông tin về những năm tác giả Goldman mới vào nghề. Sau hơn 4 năm tham gia ban nhạc rock Tài Phong do hai nghệ sĩ gốc Việt là Khánh Mai và Tài Sinh sáng lập, Jean-Jacques Goldman khởi nghiệp solo lúc anh gần 30 tuổi, nhưng chủ yếu đã sáng tác nhạc cho người khác, chứ anh không muốn làm ca sĩ. Đây cũng là giai đoạn anh chuyển dần lối sáng tác từ tiếng Anh sang tiếng Pháp cho các giọng ca nữ mới vào nghề như Anne-Marie Bataillé, Emily Bonnet hay là Elie Medeiros. Trong giai đoạn những năm 1978 tới năm 1981, Jean-Jacques Goldman đã viết khoảng 20 bản nhạc bằng tiếng Pháp dưới nhiều bút danh khác nhau, trong đó có Sweet Memories, những kỷ niệm ngọt ngào. Goldman sáng tác vài bản nhạc cho một ca sĩ trẻ tuổi người Anh là Jean Serre. Jane có một khuôn mặt thùy mị dễ thương, chất giọng tuy không mạnh nhưng nụ cười lại có duyên và lối diễn đạt rất nhí nhảnh. Jane đã đến với nghề ca hát một cách khá tình cờ. Sau một thời gian đi du học ở Pháp, cô chọn ở lại Paris và bắt đầu làm thư ký trong một hãng đĩa độc lập. Nhưng Jane không nghĩ rằng cô có cơ hội thành danh trong nghề ca hát. Cho tới một ngày kia, một trong những nhà sản xuất quyết định thực hiện đĩa nhạc đầu tiên của Jane, và nhờ vậy cô được giới thiệu với tác giả Jean-Jacques Goldman, ghi âm một số sáng tác đầu tay của tác giả này, trong đó có giai điệu ngọt ngào lãng mạn, Tout doucement. Cho dù Jane sau đó không thành công với nghề sân khấu, nhưng Paris lại trở thành quê hương thứ hai của cô ca sĩ người Anh. Trong tiếng Việt, nhạc phẩm Tout doucement có nhiều lời phóng tác khác nhau. Lời đầu tiên là của tác giả Phạm Duy, mang tựa đề Người yêu thứ nhất, và do các nữ ca sĩ Ngọc Lan, Ngọc Huệ, Kiều Nga trình bày. Lời thứ nhì là nhạc phẩm Chuyện tình của em, của tác giả Khúc Lan, và do nữ ca sĩ Kỳ Phương Uyên ghi âm.
Chuyện tình em sao nhỏ bé với trái tim rất thơ mộng, đêm dài trôi qua rực rỡ với tiếng ca ngày nắng lên, vườn hồng muôn hoa sặc sỡ, bướm ong bay la đà, người tình hay chăng một thuở có em vẫn tôn thờ. Chuyện tình em trôi đi mãi giữa những trang giấy êm đềm, thôi còn lại bao yêu dấu sẽ giữ muôn đời với nhau, chờ ngày mai thôi sầu úa có em luôn say đời. Chờ người yêu trong chiều ấy sẽ có em vẫn mong chờ. Có áng mây nhẹ lướt bay, có khúc ca vơi đầy,
Những giai điệu mà Song Sắc Goldman từng viết cho các nghệ sĩ mới vào nghề đều không thành công như dự kiến. Thế nhưng đó sẽ là thất bại cuối cùng của Song Sắc Goldman. Tuy không ăn khách, nhưng những bài hát của anh lại lọt vào tai của nhà sản xuất trẻ tuổi Mark Lombroso, lúc bấy giờ đang tìm kiếm những tài năng mới. Nhà sản xuất này tin tưởng vào tiềm năng của Goldman và thuyết phục anh sáng tác rồi trình bày nhiều bài hát của chính mình, rồi giới thiệu các bản ghi âm thử cho các hãng đĩa thời bấy giờ. Sau những bước đầu không mấy thành công với Warner, trong ra Goldman nhờ vào sự khuyến khích của Mark Lombroso đã giành lấy được hợp đồng ghi âm 5 album cho tập đoàn CBS. Giai đoạn khởi nghiệp không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Album đầu tay của Goldman bao gồm 11 sáng tác mới. Lúc đầu anh muốn đặt tựa đề là Demode, có nghĩa là lỗi thời. Nhưng ban tiếp thị của CBS không đồng ý với tựa đề này, cho nên album đầu tiên của Goldman được phát hành vào mùa thu năm 1981 mà không hề có ghi tựa đề. Có lẽ những bài nhạc đầu tay chưa đủ sâu sắc, tài năng của Goldman chưa chín mùi để thành công, nhưng cũng từ đó mà tác giả này đã rút kinh nghiệm sáng tác trong thể loại pop rock để rồi chọn đúng hướng đi sau đó cho mình. Sự nghiệp của anh cất cánh từ năm 1982 trở đi, trong vòng hai thập niên liền, Song Sắc Goldman ngự trị trong làng nhạc Pháp, thành công nhờ vào chất giọng cũng như nhờ vào ngoại bút sáng tác của mình. Hầu hết các nghệ sĩ trứ danh nhất sau đó đều đã nhờ đến tài năng soạn nhạc của anh, Céline Dion, Patricia Cass, Florent Pagny hay là Patrick Fiori. Cho dù Goldman đã giải nghệ từ hơn một thập niên qua, nhưng anh vẫn luôn đứng đầu danh sách những nhân vật nổi tiếng, yêu thích nhất của người Pháp. Và có lẽ cũng vì nhiều bài hát của anh vẫn làm cho hàng triệu con tim say đắm ngất ngây. Những giai điệu này đã thực sự đi vào lòng người, từ lúc nào không hay.
Elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Sao ai vẫn vô tình để tiếng hát bỗng xót xa nước mắt rơi rơi rơi rơi trong chiều. Hỡi ơi người đến đây người, hỡi ơi người đến đây người, hỡi ơi người đến đây người, hỡi ơi người đến đây người. Giờ này người đang cư xử nơi nào hỡi nơi phương đỗ có thoáng phút xe thương nhớ những ân tình. Hãy ơi người nhớ chăng người, hãy ơi người.
Vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Tuấn Thảo phụ trách. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Văn hóa. Thanh Hà giới thiệu cuốn sách của nhà báo Regis Nonte mang tựa đề Người của chúng ta ở Washington, Trump trong tay Nga.
1977-1987, 10 năm để thiết lập những mối liên lạc đầu tiên giữa Moscow và một công dân Mỹ mang tên Donald Trump, đó cũng là thời điểm mafia đỏ đầu tư vào Hoa Kỳ. Từ hơn 4 thập niên qua, người của Kremlin lúc nào cũng bao quanh ông chủ địa ốc ở New York, và không ít trong số ấy đã theo chân ông vào đến tận Nhà Trắng. Trên đây là một số những chương chính trong cuốn sách mang tựa đề Người của chúng ta ở Washington,
Prom trong tay Nga, nhà xuất bản Grasse, Régis Jonté, đã cho ra mắt bạn đọc vào tháng 9, 2024, chuyên nghiên cứu về khu vực thuộc ảnh hưởng của Liên Xô. Từ 20 năm nay, Régis Jonté định cư tại Tbilisi ở Georgia, anh là phóng viên thường trực của nhiều phương tiện truyền thông Pháp, trong đó có đài RFI. Trong lời nói đầu, tác giả ghi nhận nhìn từ Moscow khá dễ để đoán trước những tính toán của ông Trump. Năm 1987, sau chuyến thăm quan đầu tiên đến thủ đô Cộng hòa Liên bang Xô Viết, trở về đất tự do Hoa Kỳ, một nhà kinh doanh bất động sản còn trẻ tuổi Donald Trump muốn xây dựng một sự nghiệp chính trị đã bắt đầu khẳng định rằng đến lúc nước Mỹ cần phải ngưng tài trợ để bảo đảm an ninh cho những quốc gia khác, các thành viên trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO là mục tiêu mà ông nhắm tới. 37 năm sau, trong cuộc vận động tranh cử ở bang Nam Carolina, Trump tố cáo các đồng minh trong NATO bần tiện không tự bảo đảm được an ninh cho bản thân. Tôi sẽ không bảo vệ ai hết mà còn khuyến khích nước Nga muốn làm gì thì làm. Tại Washington, chính quyền của Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden đã im như thóc trong lúc điều khoản 5 của Hiệp ước NATO quy định về nguyên tắc liên đới khi một thành viên liên minh này bị tấn công. NATO là hồ sơ quan trọng nhất đối với an ninh của nước Nga, nhìn từ Điện Kremlin. Trong 40 năm qua, chưa bao giờ Donald Trump tuyên bố điều gì bất nhã với Liên bang Xô Viết trước kia và với nước Nga ngày nay. Trái lại, ông Putin là một nhà lãnh đạo mà Tổng thống thứ 45 và 47 của Hoa Kỳ luôn ngưỡng mộ. Trong cuốn sách này, tác giả trình bày những mối liên hệ chồng chéo, những cái vòng bao quanh ông Donald Trump từ nửa sau thập niên 1970, khi mà những tay trùm mafia của xã hội đen tại Liên Xô Cộng sản nghiễm nhiên đầu tư vào Hoa Kỳ, mà nhiều đầu mối lại tập trung cả ở New York khu Brighton Beach, cũng như là ở ngay trong tòa nhà cao tầng trên đại lộ số 5, nơi Trump Tower ngự tọa. Trả lời RFI tiếng Việt hôm mùng 3 tháng 1, 2025, tức là hơn một chục ngày trước khi Tổng thống Trump tuyên thệ nhậm chức, nhà báo Régis Jonté trở lại với điểm khởi đầu khi mà mật vụ KGB của Nga bắt đầu để ý đến một công dân Mỹ đã kết hôn với một người tiếp khắc thuộc quỹ đạo của Liên Xô.
C'est vraiment une longue histoire et c'est ce que j'essaie de rappeler dans ce livre parce que c'est important d'avoir le temps de l'histoire.
Đây là một câu chuyện dài mà tôi đã thuật lại trong sách. Yếu tố thời gian ở đây hết sức quan trọng. Trước hết xin nói rõ, đó là Donald Trump không phải là nhân viên của cơ quan mật vụ làm việc cho Moscow. Ông Trump không phải là nhân viên và cũng không được mật vụ của Liên Xô trả lương. Nhưng Donald Trump là người có liên hệ với chính quyền và cơ quan tình báo của Liên Xô trước đây. Mọi việc bắt đầu từ thập niên 1970, khi Donald Trump thành hôn với bà Ivana, một công dân của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa tiếp khắc. Lập tức, lực lượng an ninh của tiếp khắc chú ý đến ông. An ninh tiếp khắc không hơn không kém, đó là một chi nhánh của cơ quan an ninh và mật vụ Liên Xô KGB.
Régis Jonté đã đơn cử nhiều nhân chứng và tài liệu cho thấy ông Trump bị theo dõi và người ta muốn hiểu rõ hơn về cuộc sống trong gia đình ông. Từ năm 1987 trở đi thì mọi việc đã tiến triển nhanh hơn khi mà ông bắt đầu giao tiếp với khá nhiều công dân của Liên Xô, từ giới ngoại giao cho đến các mạng lưới mafia.
Năm 1987,
Donald Trump lần đầu tiên đặt chân đến thủ đô Moscow, và đây KGB đã có hẳn một chiến dịch để thắt chặt liên hệ với công dân Hoa Kỳ này. Ông Donald Trump trở thành một mối liên hệ bí mật, như trong thuật ngữ của mật vụ Liên Xô thời đó.
Semyon Kislin, mà sau này trở thành Sam, là một người Do Thái xuất thân từ Odessa sang Mỹ định cư năm 1972. Ông là gạch nối đầu tiên giữa Trump với cái thế giới trong vòng ảnh hưởng của Liên Xô. Nhân vật này làm chủ cửa hàng bán đồ điện tử Joy Plus Electronics. Đây là nơi mà nhân viên của Liên Xô công tác tại New York hay Washington đều phải lui tới. Kislin và các cộng sự có nhiệm vụ phải báo cáo về tất cả những đối tượng có thể được mật vụ của Liên Xô chú ý, trang 21. Năm 1980, Trump mượn tiền của Kislin, và đó cũng là thời điểm mà ông thực sự đã lọt vào mắt xanh của ngành tình báo Liên Xô và bắt đầu được KGB chăm sóc. Tháng 7 năm 87, Ivana và Donald Trump đến Moscow. Ông Trump đã trở lại thành phố này thêm 3 lần nữa trước khi ra tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ. Tác giả cuốn Người của chúng ta ở Washington, Trump trong tay Nga, đã trích dẫn nhiều nhân chứng hàng đầu, thường là những điệp viên của Nga đã đào tẩu sang Mỹ hay là các nhà báo điều tra và hồ sơ mật của an ninh Mỹ, cho thấy những thành phần này họ dùng tiền để kết nối với quỹ đạo của ông Trump, đặc biệt là vào những thời điểm mà sự nghiệp của Donald có nhiều thăng trầm. Vậy thì tại Moscow cũng như ở New York, ai là những người đã trực tiếp liên lạc với ông Trump?
Như ta biết, Liên Xô là một chế độ độc tài toàn trị, có nghĩa là không một công dân nào thoát khỏi tai mắt của chính quyền hay thoát khỏi ảnh hưởng của chế độ. Thí dụ như chúng ta biết nhiều về tổ chức được gọi là Mafia Đỏ, mạng lưới này trỗi lên từ quần đảo Ngục Tù và hoạt động với sự hậu thuẫn của chính quyền, của công an, mật vụ. Vào thập niên 1970, trong khuôn khổ một thỏa thuận giữa Washington và Moscow, khá nhiều người Do Thái tại Liên Xô, cụ thể là ở Ukraine, ở Odessa, đã sang định cư tại Hoa Kỳ, và những người này tập trung ở khu Brighton Beach tại New York. Như đã biết, ông Trump đã có lúc suýt khánh tận, đã 6 lần suýt trắng tay, đặc biệt là vào thời kỳ Mỹ bị khủng hoảng tín dụng địa ốc năm 2008.
Régis Chanté đã dựa vào những tài liệu điều tra để đưa ra một danh sách khá dài về những đầu mối của cơ quan tình báo Liên Xô và Nga bao quanh ông Trump trong hàng chục năm. Về phía các công dân Hoa Kỳ thì có nào là Michael Flynn, người được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm cố vấn an ninh quốc gia, có Paul Manafort, luật sư và cũng là một nhân vật chủ chốt trong cuộc vận động tranh cử của ông Trump năm 2016, hay là Carter Page, một chuyên gia về tài chính ngân hàng từng bị FBI nghi ngờ là người của nước ngoài. Thế còn George Papadopoulos, một cố vấn của Trump từ 2016, Régis Jonté viết mùa xuân 2016, một lần choáng hơi men, nhân vật này tiết lộ với một nhà ngoại giao người Úc rằng ông đã được chỉ thị của chính nước Nga. Theo đó, Moscow có thể là sẽ yểm trợ cho ứng cử viên của bên đảng Cộng Hòa bằng cách cho công bố nạc danh những thông tin bất lợi cho Hillary Clinton. Bà Clinton đại diện cho bên Đảng Dân Chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ và là đối thủ của ông Trump hồi 2016, trích trang 85. Thế còn về phía Nga thì danh sách cũng dài, không kém, trả lời RFI tiếng Việt Régis Chanté nhắc lại ngay từ thập niên 1980 đã có không ít những thân chủ từ cái xứ Cộng sản Liên Xô mang tiền sang Mỹ, họ đổ vào New York và mua lại nhiều căn hộ trong tòa tháp Trump Tower. Chế độ Cộng sản Liên Xô đã sụp đổ năm 2008 khi mà toàn thế giới bị kéo vào một cuộc khủng hoảng địa ốc và tài chính, thì tỷ phú New York cũng đã suýt phá sản và một lần nữa Donald Trump lại được một số các nhà hảo tâm Nga giúp đỡ. Ba chương cuối của cuốn sách mang tựa đề Người của chúng ta ở Washington, Trump trong tay Nga đã tập trung vào phản ứng của Moscow sau khi ông Trump đắc cử trong nhiệm kỳ đầu vào tháng 11, 2016, vào đánh giá của Tổng thống Putin về Tổng thống siêu cường số 1 trên thế giới, về nhà lãnh đạo của một nền dân chủ lớn trên toàn cầu, về cái nỗi ám ảnh của Trump khi đòi NATO phải trả giá để được nước Mỹ bảo vệ. Vladimir Putin hiểu rằng nước Mỹ trong tay Donald Trump sẽ để cho nước Nga xây đắp ảnh hưởng cần thiết vì an ninh và những tham vọng bá chủ của Moscow. Nước Mỹ dưới sự dẫn dắt của Trump không làm bất kỳ một điều gì để củng cố nền dân chủ cho thế giới. Nước Mỹ đó cũng sẽ không tài trợ cho các xã hội dân sự, cho các phương tiện truyền thông ở những quốc gia như Georgia, Ukraine, Kazakhstan. Nước Mỹ đó cũng sẽ không còn cổ vũ cho các cuộc bầu cử tự do và công bằng, không còn đứng về phía những tiếng nói đối lập, trích trang 205.
Khi kết thúc chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nhiều nước, trong đó có Việt Nam, cảnh báo công dân nên cẩn thận khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ký hợp đồng sản xuất chiến đấu cơ mới với tập đoàn Boeing. Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc họp ngoại trưởng để tìm cách tăng cường hợp tác trong bối cảnh căng thẳng thương mại. Về chương trình ngày mai, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế giới đó đây và tạp chí Góc vực âm nhạc. Trong phần tạp chí Thể thao hàng tuần, anh Vũ sẽ đến với quý vị với đề tài Ủy ban Thế vận quốc tế lần đầu tiên trong lịch sử có một nữ chủ tịch đến từ châu Phi. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.